Kim Cang, tức là phần thứ 12. Phục thứ Tô Bồ Đề, tỳ thuyết thị kinh, nải chí tứ cú kệ đẳng, đương tri thử kinh, nhất thiết thế gian, nhân, thiên nhân Atula, giai ưng cúng dường, như Phật tháp miếu, hà huống hữu nhân, tận năng thọ trì, độc tụng, Tu Bồ Đề, đương tri thị nhân, thành tựu tối thượng đệ nhất hy hữu chi pháp, nhược thị kinh điển, sở tại chi xứ, tức vi hữu Phật, tôn trọng đệ tử. Đoạn này nói về cái phần giá trị kinh và giá trị của người thọ trì kinh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, tùy nói cái kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, phải biết cái chỗ đó tất cả người thế, tất cả thế gian, trời người Atula đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật. Như vậy thì nếu chỗ nào mà có nói kinh Kim Cang này, dù nói rất ít là bốn câu kệ thôi, chỗ đó tất cả những người thế gian là trời người Atula đều nên cúng dường như cúng dường tháp miếu của Phật. Sao mà đơn giản quá vậy? Nói có bốn câu kệ thôi mà tất cả trời người vân vân đều phải cung kính cúng dường ở chỗ đó như tháp miếu của Phật. Như vậy thì cái câu nói cái lời dạy này chỉ cho chúng ta thấy rằng cái giá trị kinh Kim Cang dù là bốn câu, chỗ đó cũng xứng đáng như là một ngôi tháp hay là một cái miếu thờ Phật, ai cũng phải cung kính. Tại sao? Bởi vì bốn câu kệ chỉ thẳng cho chúng ta thấy cái lý chân thật bất sanh bất diệt, thì cái đó nó xứng đáng coi như là cái chỗ thờ phượng Phật lệ. Hà huống, tức là huống là có người chọn hay thọ trì đọc tụng. Chỉ có nói cho đến bốn câu kệ thôi mà được cung kính cúng dường như tháp miếu của Phật, huống là người mà hay thọ trì đọc tụng. Tu Bồ Đề nên biết người ấy thành tựu tối thượng đệ nhất hy hữu, cái pháp đệ nhất hy hữu. Đó, thì cái người mà trì tụng được kinh Kim Cang này, thì cái người đó đã thành tựu được cái pháp đệ nhất hy hữu, tức là ít có bậc nhất ở đời. Nếu là cái chỗ để kinh điển, tức là có Phật hoặc là những người đệ tử tôn trọng của Phật, hay nói cái khác là đệ tử lớn của Phật. Như vậy đoạn này để tôn kính quý trọng cái kinh Kim Cang, tôn kính quý trọng kinh Kim Cang tại chỗ nào, vì lý do gì? Bởi vì kinh Kim Cang chỉ cho chúng ta thấy tột cùng lẽ thật. Thấy tột cùng lẽ thật, tức là thấy được chân lý. Nếu chúng ta thấy được một phần nhỏ của chân lý, cũng là quý, xứng đáng như là chỗ thờ của Phật. Huống là chúng ta hằng trì, hằng tụng, hằng thấu suốt được cái lý bát nhã này, hay là lý kim cang này, thì người đó là cái người được cái pháp tối thượng ít có ở thế gian. Cái pháp tối thượng là sao? Là trên tột, phải không? Ít có, tức là rất hiếm có ở trên thế gian. Như vậy thì cái pháp kinh kim cang này mà ai thấu suốt được, thọ trì được, thì người đó đã được cái pháp tối thượng bậc nhất cho thế gian. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta mỗi đêm tụng bài kinh kim cang đủ rồi, đủ chưa? Là pháp tối thượng bậc nhất rồi, sao không tụng mà cứ lo sám hối hoài? Đó là cái ý để nói lên cho quý vị thấy, tụng kinh kim cang là một cái bài kinh Phật chỉ tạo cùng cái lẽ thật của thế gian. Mà tạo cùng lẽ thật của thế gian, nếu chúng ta thấy, chúng ta biết được, nhận ra được, thì cái giá trị vô cùng vô tận. Còn nếu chúng ta tụng thuộc lòng chữ nghĩa, thì giá trị tới đâu? Chắc nó cũng chưa có bao nhiêu. Bởi vậy cho nên giá trị kinh không phải chữ nghĩa, mà giá trị kinh là thấu triệt được cái gì Phật muốn dạy, Phật muốn chỉ cho chúng ta. Chúng ta thấu triệt điều đó là chúng ta thấy rõ được ý kinh, mà thấy rõ được ý kinh mới xứng đáng là cái người được quý trọng, được tôn kính, mới đúng là cái pháp tối thượng thế gian. Như vậy thì hiện giờ quý vị kiểm lại coi, nếu có một người dẫn người bạn tới trước mặt chúng ta, nói anh bạn tôi sống ở gia đình rất là hạnh phúc, rồi cái ông thầy đó, không biết ông có ngớ ngẩn hay không, mà ông đã nói rằng có cốc gì là hạnh phúc, cuộc đời là đau khổ, hạnh phúc chỗ nào, thì quý vị nghĩ sao? Cái người giới thiệu anh bạn sống ở đời rất hạnh phúc, rồi ông thầy nó không có hạnh phúc gì hết, đó là đau khổ thôi, không có hạnh phúc. Như vậy thì ai nói thiệt? Ai nói thiệt? Hai người, người tán tụng bạn mình sống rất có hạnh phúc, người chê rằng không có hạnh phúc, đó là đau khổ chứ không có hạnh phúc. Thì hai người nói đó, chúng ta chịu nghe người nào hơn? Mà người nào nói dễ thương hơn? Ai nói dễ thương hơn? Giới thiệu bạn có hạnh phúc đó, thấy dễ thương êm tai quá, phải không? Còn ông thầy nói cái gì kỳ cục, người ta mới khen hạnh phúc, bây giờ nói không có hạnh phúc là đau khổ. Thì như vậy, mới nghe nó chói cái lỗ tai quá. Nhưng mà phân tìm cho tới cuối cùng thì sao? Ai nói thiệt? Ngày nay thấy gia đình anh đó êm ấm, nói anh là hạnh phúc. Ngày mai nếu anh làm ăn thất bại, rồi gia đình tan nát, lúc đó hạnh phúc không? Cũng như ngày nay anh còn khỏe mạnh, nói anh hạnh phúc. Mai kia anh già, anh đau, lúc đó hạnh phúc không? Rồi cho tới anh hấp hối ở trên giường bệnh, lúc đó hạnh phúc không? Thành ra cái hạnh phúc mà người bạn giới thiệu đó chỉ là cái hạnh phúc tạm bợ trong lúc anh đang thấy, phải không? Chứ còn đâu phải là một việc miên viễn của cuộc đời. Còn cái miên viễn của cuộc đời theo sát bên mình không rời đó là cái đau khổ. quý vị xét kỹ cái nào thiệt, cái nào giả. Nhưng mà thế gian, khi ai đó tới thăm viếng cúng chùa thì thầy phải nói sao với họ? Nói sao? Tôi chúc cho anh già bệnh chết khổ. Hay chúc sao? Già bệnh chết khổ, hay là chúc anh sống rất là bình an, gia đình thật là hạnh phúc? Thì bình an hạnh phúc đó là chúc rỗng, phải không? Còn chúc sẽ già bệnh khổ là chúc thiệt. Nhưng mà nói vậy chắc mai mốt hết dám tới chùa cúng nữa. Như vậy để thấy rằng cái lẽ thật lúc nào nó cũng không vừa với cái lòng của người đời. Mà người đời tại sao mà họ không thích cái lẽ thật? Quý vị trả lời câu đó tôi nghe coi. Tại sao người đời không chịu nghe lẽ thật? Tại vì họ đương mê lầm, họ chấp cái giả làm thật. Mà nói lẽ thật tức là ngược lại với cái gì họ đang mê lầm. Phải không? Ngược với cái mà họ đương nghĩ, ngược với cái họ đang tưởng, đang sống thì tự nhiên họ phản ứng. Giờ chỉ có vuốt ve cái lầm của họ đó thì họ thích thôi à. Dầu mặt đen như là ông Táo mà lại cái vỗ vai khen, mặt anh thấy dễ thương quá. Như vậy cái thì dù không có cảm tình cũng có cảm tình. Còn nếu mà nói anh mặt như ông Táo thì thôi, ông thèm ngó mình. Ở đời nó chịu cái giả dối chứ không chịu cái lẽ thật. Tại sao? Vì người ta đã quen chấp nhận cái giả làm thật rồi. Phải chấp nhận cái giả làm thật thì nói cái lẽ thật là họ không chấp nhận, họ không chịu nghe. Mà có ráng nghe cũng nghe trong cái bực bội, chứ không có nghe trong một cái vui tươi, sảng khoái đâu. Bởi vậy Phật mới nói Kinh Kim Cang là khó nghe. Khó nghe là chỗ đó đó. Nếu mà dễ nghe thì thiên hạ chắc là thích lắm rồi. Còn cái này khó nghe quá. Cái gì người ta đang hy vọng, đang mơ ước thì trong kinh nó khác hết trơn. Như vậy thì làm sao mà dễ nghe được? Cho nên Kinh Kim Cang đối với cái người thấu được cái lý của Phật dạy thì thấy nó quý vô cùng vô tận, không có thể nào diễn tả hết được. Còn người chưa có thấu được cái lý đó thì nghe nó hơi khó hiểu, nghe nó hơi chỏi tai một chút. Như vậy thì bây giờ chúng ta xét kỹ ở thế gian này, nếu mà chúng ta thấy đúng như lời Phật dạy ở đây thì chúng ta là con người gì? Phật dạy tất cả các pháp đều là không thực, duyên hợp, hư dối, tạm có, rồi hoại, rồi mất. Không có một pháp thiệt ở thế gian. Mà tất cả pháp như vậy thì con người sao? Cũng hư dối, cho nên không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả thiệt. Đó. Rồi không có sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp thiệt. Như vậy ở bản thân mình là không thiệt, ngoại cảnh sáu trần cũng không thiệt. Thấy tột cùng như vậy, đó là thấy đúng như lý kinh. Như vậy thì trở lại, con người thiệt hay không thiệt? Cả quyết là thiệt hay không thiệt? Có ai dám nói tôi không thiệt không? Dám không? Nhưng mà khi nói không thiệt, ta chửi vài câu thì coi lúc ta đỏ mặt không? Nếu dám nói không thiệt, thì có ai mắng chửi mình cũng thấy không thiệt. Nó, mà mình nói không thiệt mà ta chửi mình nói giận muốn đánh người ta, thì không thiệt được không? Đó là cái chỗ mà hết sức cần phải hiểu. Khi nói thân không thiệt thì tham sân si nó phải hết. Không thiệt là thấy bằng trí tuệ là hết si. Mà hết si thì tham đắm về thân đâu còn. Mà tham đắm về thân không còn thì cái gì mà có sanh? Phải không? Mà tại vì thân nó không thiệt mà mình thấy thiệt thì đó là si. Thấy thân là thiệt là si rồi. Bây giờ kiểm tra lại cái trong lớp chúng ta ngồi được bao nhiêu người. Có ai thấy thân không thiệt không? Đưa tay coi. Như vậy chấp nhận si hết sao? Thân không thiệt mà tưởng thiệt đó là si mê. Bây giờ ai cũng chấp nhận, lặng thinh mà chịu. Lặng thinh chịu mình si mê chứ không chịu làm giác ngộ. Mà ra ai chỉ mặt nó huynh si mê, nổi giận không? Sao kỳ lạ vậy? Khi hỏi cái lẽ thật thì mình không chịu, mình không có chấp nhận mình là thấy tất cả thân này là hư dối. Mình thấy thân này thiệt thì mình là si mê, chấp nhận si mê. Mà ai chỉ mặt nó mình si mê thì mới đánh người ta. Thì nói như vậy là mâu thuẫn không? Sống rõ ràng là điên đảo. Điên đảo, vô cùng điên đảo. Phải không? Vậy đó mà nói rằng tu để giác ngộ, tu để giải thoát sinh tử. Mà si mê không chừa, làm sao giác ngộ? Làm sao giải thoát sinh tử? Như vậy, thôi thì tôi dễ dàng với quý vị một chút. Ngày nay chưa dám nói thân không thiệt, nhưng mà cuối năm này hỏi cái phải giơ tay hết. Thì cho quý vị mấy tháng nữa đó, ráng chừng đã hỏi cái giơ tay hết, thấy thân không thiệt. Thì như vậy đó, thì khả dĩ quý vị mới dẹp sạch được ba độc. Thấy thân không thiệt thì hết si. Mà thấy không thân không thiệt thì đâu có tham đắm cho thân. Không tham đắm thân, không tham đắm những vật nuôi dưỡng thân thì hết tham. Mà không tham đắm thì đâu có gì. Không tham đắm thân thì ai chọc tới đâu có giận. Không tham đắm những vật nuôi dưỡng thân thì ai có giành giật cũng đâu có giận. Phải không? Như vậy từ hết si qua hết tham rồi tới hết sân. Cụ thể như vậy đó. Mà chỉ cái gốc si là đi đầu. Phải không? Nếu học Phật mà không hết si thì tu cái gì rồi cũng là luân hồi sinh tử. Đi còn chấp thân thiệt thì mất thân này bát thân khác liền liền không bỏ được. Cho nên Kinh Kim Cang triệt để phá dẹp tất cả những cái tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả, phá dẹp tất cả sáu trần không thật để cho chúng ta không còn lầm, không còn mê, mà mê lầm hết thì mới giải thoát được. Cho nên lời chân thật đó, lời chân lý đó, nó quý, quý vô cùng vô tận, quý như Phật, quý như các vị đệ tử của Phật, đệ tử lớn của Phật hiện diện với chúng ta vậy. Cho nên người hiểu được kinh, thấu được lời Phật tổ Phật dạy thì lúc đó như chúng ta được đối diện Phật, nhận cái pháp của Phật, như chúng ta đối diện được với ngài Ca Diếp, ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất vân vân để mà thâm nhập được cái đạo lý siêu thoát này. Vì vậy mà nói như tháp miếu của Phật, như là gặp đệ tử lớn của Phật, đó là cái lời nói cho chúng ta thấy cái lẽ thực, cái quý giá của kinh.